Mối tương quan trong gia đình. Cha Giuse Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như cha bề trên chánh xứ có nêu ở đầu lễ, chúng ta có một truyền thống tốt đẹp, dành luôn 3 ngày Tết để mà hướng lòng mình. Ngày mùng 1 hướng lên Thiên Chúa, ngày mùng 2 nhớ về ông bà tổ tiên, rồi ngày mùng 3 trở về lại với cái thực tế đời sống để xin thánh hóa công ăn việc làm. Và đó là một truyền thống rất tốt đẹp, không phải là do sáng kiến của chúng ta, nhưng mà nó là một cái truyền thống phát xuất từ Thiên Chúa với dân của Ngài. Chúng ta thấy mùng 2 là ngày dành riêng cho ông bà tổ tiên để tạ ơn Chúa, rồi cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, những người đã khuất và cả những người còn sống. Vậy thì không phải chỉ có một ngày mùng 2 đâu, nhưng mỗi một thánh lễ chúng ta đến với Chúa ở trong một thánh đường, một nhà nguyện nhỏ bé hay là một thánh đường lớn, dâng một thánh lễ, thì thánh lễ ấy vẫn có cái phần nhớ đến ông bà tổ tiên một cách nào đó, như là lễ dỗ vậy đó, chứ không phải đợi đến cái ngày người cha người mẹ mình đã mất thì mới làm lễ dỗ đâu. Nhưng mỗi một thánh lễ, xin lặp lại, mỗi một thánh lễ chúng ta đến với Chúa thì Chúa mời gọi chúng ta có một cái lời cầu nguyện thật chân thành hướng đến những người còn sống và người đã khuất, đặc biệt là cha mẹ, những người thân yêu trong gia đình. Tuy nhiên trong khung cảnh đầu xuân như thế này, bầu khí long trọng như là hôm nay, thì Hội Thánh muốn chúng ta thượng tôn lề luật của Thiên Chúa. Con nói thượng tôn có nghĩa là lệ luật của Thiên Chúa mời gọi chúng ta hướng về cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ, không phải như là một nhân đức, không phải chỉ là một nếp sống luân lý tự nhiên ở đời. Nếu vậy thì các tôn giáo, và kể cả những người không tôn giáo, những người sống đạo bình thường làm người đó, thì đã phải nhớ đến công ơn cha mẹ rồi. Vậy thì chúng ta được Chúa mời gọi vượt lên cao hơn, không dừng lại ở một nhân đức, một nếp sống luân lý. Nó đã là tốt đẹp lắm rồi. Giữ được như vậy đã là con người gọi là biết thảo kính cha mẹ. Nhưng mà Thiên Chúa còn mời gọi chúng ta lên cao hơn, vào sâu hơn, để chúng ta nhận ra ông bà cha mẹ chúng ta đã được Thiên Chúa cho được cộng tác vào công việc tạo thành của Ngài. Chúng ta có được ngày hôm nay đang ở đây, đang dự lễ, đang trò chuyện, đang vui cười với nhau, đang sống, đang làm việc, là có cái phần của cha mẹ ông bà chúng ta, mỗi người một chút, để góp phần làm cho chúng ta trước tiên là được truyền sinh từ thế hệ này qua thế hệ kia, trong một dòng tộc, trong một gia đình. Rồi khi đã được truyền sinh rồi thì chúng ta được cưu mang trong dạ mẹ 9 tháng 10 ngày. Rồi sinh ra, được cưu mang rồi, bây giờ được hạ sinh ra, rồi được nuôi, được dạy. Không phải là nuôi cho ăn ngon, ăn đủ, ăn đầy đủ chất bổ dưỡng, mà là còn phải dạy cho cái con người ấy nên người. Mà cũng lại không phải chỉ dừng lại ở cái mức nên người, mà còn phải là trở nên con cái của Thiên Chúa, trở nên thánh. Vậy thì thưa ông bà anh chị em, lề luật của Thiên Chúa là vậy. Chúng ta thấy 10 điều răn thì từ đứa bé cũng đã thuộc. 3 điều răn đầu tiên là hướng về Thiên Chúa, rồi ngay sau đó là điều răn hướng về cha mẹ. Thế nhưng trong thực tế của cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta thấy đang có một cái gì đó nó bị vỡ, đang một cái gì đó bị bào mòn. người ta không còn thượng tôn lề luật Chúa nữa, ngay cả nơi người Công giáo. Nên nó mới có những cái tổn thương giữa vợ chồng, giữa cha mẹ, giữa con cái và anh chị em với nhau. Đáng lẽ cái mối dây đó không chỉ là mối dây ruột thịt, huyết nhục ở trong một gia đình, mà còn là một sợi dây liên hệ tâm linh có Thiên Chúa ở cùng. Bây giờ có một cái gì đó đã làm cho cha mẹ không còn đón nhận con cái của mình nữa. Rất nhiều khi người ta theo một cái chính sách của xã hội để rồi từ chối đứa con, làm mọi cách để một hai con thôi, nhiều hơn sợ nuôi không nổi. Họ không biết rằng không phải chỉ chúng ta được cộng tác, không phải chỉ chúng ta sinh thành nên mà Thiên Chúa đang nuôi dưỡng cái đứa con ấy lớn lên. Chúng ta không những chỉ có việc cha mẹ xúc phạm đến con cái, từ hước con cái, mà bây giờ đến lúc mà con cái cũng lại chống lại cha mẹ, gây thương tích nơi cha mẹ. Ta nói lướt qua thôi chứ ngày xuân đem mấy cái chuyện này ra nó buồn lắm, nhưng mà cũng phải nói. Những cái mà bây giờ chúng ta thấy nó nhan nhản ra, có khi nó ở ngay trong gia đình của ta, ở trong khu xóm của ta. Cả người có đạo mà hình như cái tỷ lệ nằm ở người có đạo cao lắm chứ không phải là thường đâu. Ngoại tình, chơi bời, nhậu nhẹt, ly dị, bạo hành, bạo lực trong gia đình, rồi phá thai, rồi bỏ bê con cái không có giáo dục, hoặc là nếu giáo dục thì lại giáo dục sai, giáo dục với những cái gương xấu của chính cha mẹ. Anh chị em thì giành đoạt, tranh đoạt gia tài. Con cái xúc phạm nói với cha mẹ những lời nặng nề, coi cha mẹ già như là một gánh nặng mà mình phải gánh lấy, chứ không phải như là một cái ân phúc Chúa đang gửi cho mình để mình báo hiếu. Thôi, nói vậy thì chúng ta cũng đã liên hệ được với biết bao nhiêu cảnh đời đang diễn ra quanh ta hay là ngay đời của ta. Nó xót xa, nó đau đớn lắm. Nhưng mà trong ngày xuân như thế này, chúng ta được mời gọi quên cái quá khứ đi để mà làm một cái gì mới. Chúng ta được mời gọi là lau khô nước mắt để mà mỉm cười, đứng dậy và làm theo lời Chúa. Chúng ta cần có một cái nhìn tích cực hơn, cái nhìn chan hòa niềm vui tin mừng như Đức Giáo Hoàng Francisco mời gọi chúng ta. Chúng ta lúc ban nãy đã nghe trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô thay mặt Chúa để nhắc nhở tất cả chúng ta ở cả hai hướng. Cái hướng ở trên xuống là cha mẹ phải biết quan tâm giáo dục con cái, phải biết dạy dỗ con cái, đừng làm cho con cái nó tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Đó là cái chiều đi xuống. Lại dạy cho chúng ta cái chiều đi lên, để con cái biết vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa. Hãy tôn kính cha mẹ vì đó là điều răn thứ nhất quan trọng. Ở cả hai cái hướng đó, cha mẹ với con cái và con cái với cha mẹ, thì Thiên Chúa hứa cho chúng ta rất là rõ ràng hạnh phúc và trường thọ ở ngay đời này. Hạnh phúc và trường thọ ở ngay đời này, không phải đợi đến đời sau Chúa mới thưởng. Nhưng mà ngay đời này chúng ta đã nỗ lực mà sống cái tương quan cha mẹ với con cái với cha mẹ, và thêm cái chiều kích anh chị em với nhau trong gia đình đó, mà chúng ta sống đúng với tinh thần của Chúa, thượng tôn lề luật Chúa thật đó, thì ta được hạnh phúc và trường thọ. Thư Ê-phê-sô nói rõ ràng như thế. Cách đây mấy hôm có một đôi vợ chồng đến gặp chúng con, khóc lóc tội nghiệp lắm, hình như họ vừa mới xưng tội xong rồi họ vô tình gặp chúng con, họ khóc, họ nói: thưa cha, bây giờ không kịp nữa rồi, Tụi con mới hối hận là bố mẹ chúng con đã qua đời lần lượt, ông trước bà sau. Bây giờ chúng con muốn làm một cái gì đó cho cha mẹ không kịp nữa. Chúng con xin dâng lễ, xin cha cầu nguyện cho cha mẹ chúng con, mà chúng con vẫn cảm thấy áy náy là bởi vì có rất nhiều điều chúng con đáng lẽ phải làm cho cha mẹ già thì đã không làm. Ngược lại có những cái không được phép làm với cha mẹ mình. Vậy mà chúng con đã lỡ nói, lỡ làm, đã lỡ có những cái cử chỉ làm cho cha mẹ tủi thân. Mà bây giờ chúng con ân hận quá. Con mới hỏi thăm thì hóa ra họ cũng có một gia đình, cũng có con cái rồi. Và con của họ đã lớn lên và lập gia đình, lại có cháu ngoại, cháu ngoại rồi. Thì con khuyên, lúc đó tự nhiên bật lên một cái lời khuyên. Đó là thôi vậy thì bây giờ thì anh chị chịu khó chăm sóc đến con, đến cháu của mình đi. Nếu mà có một cái gì đó đời của mình đã được hưởng nơi cha mẹ, nó xuống đến mình, thì bây giờ hãy làm tối đa cái điều đó, cái điều tốt lành đó cho con cháu của mình. Và có một cái gì đó ta đã tổn thương cha mẹ, ta đã không làm cho cha mẹ, thì bây giờ nỗ lực cố gắng làm ngay cho con của mình, để mà con của mình nó cũng sống cái đạo hiếu. Đừng để đến một ngày nào đó ta cứ ngồi một chỗ đó mà day dứt dằn vặt với lỗi lầm của quá khứ, mà ta vẫn không có thay đổi cuộc sống, vẫn không thương thượng tôn lề luật để mà chăm sóc con cái của mình, thì coi chừng đến ngày con cái của mình nó cũng sẽ lại tiếp tục cái câu chuyện giống như ngày xưa chúng ta đã nghe câu chuyện cái bát gỗ. Bố mẹ thấy, ông bố thấy thằng con nó ngồi nó đẽo, lấy một cái khối gỗ nó đẽo ra một cái bát, hỏi mày làm cái gì đấy? Dạ con đẽo cái bát gỗ để khi nào mà bố già thì bố ăn cơm cho nó đỡ vỡ bát bằng sành, bằng thủy tinh. Rồi tại sao mày lại có cái sáng kiến? Tại vì con nhớ là hồi trước ông nội già, ba cũng đã có một cái bát gỗ cho ông nội ăn. Coi chừng cái nhân quả nó đang lập đi lập lại ở trong cuộc đời, nó làm cho cái dòng chảy của sự sống, dòng chảy của lệ luật của Chúa ở trong cuộc đời, trong gia đình của ta đó, nó gãy, nó sụp đổ. Nên nếu mà chúng ta có một cái gì đó đã chưa làm được cho cha mẹ, thì bây giờ cố gắng dạy dỗ cho con cái, không phải để mong nó làm cho mình tất cả những điều ấy mà mình sung sướng đâu, nhưng mà để cho cái dòng chảy đó nó đã gãy ở nơi mình thì nó đừng gãy nữa ở nơi con cái của mình. Câu chuyện cuối cùng con xin kể với ông bà anh chị em. Hôm Tết Tây cũng có giao thừa giữa năm 2015-2016, con đưa một nhóm bạn trẻ đi tĩnh tâm ở Bà Rịa. Giữa lúc giao thừa dâng lễ, con mới hỏi thăm các bạn một ngày các bạn nhận được bao nhiêu cú điện thoại. Có em nói 30, có em nói 25, không ai dưới 10. Nhận một bao nhiêu cuộc điện thoại và gọi đi cũng nhiều, nhận về cũng nhiều. Hỏi thế ở trong cái những cuộc điện thoại đó, có cuộc điện thoại nào gọi về cho cha mẹ ở quê không? Gần như 40 em, không có em nào nhớ để gọi cho cha mẹ. Nếu có nhớ gọi đến cha mẹ thì là mẹ ơi gửi cho con thêm ít tiền, con đang cần mua sắm cái này. Mẹ ơi con đang thiếu cái này, mẹ ơi chuyển đồ lên, đi theo xe khách lên cho con. Thế lúc đó con mới nói với các bạn trẻ, vậy thì chúng ta tạm ngưng thánh lễ lại. Nếu mà Chúa đã dạy là khi anh em đang dâng của lễ mà trực nhớ ra mình còn có một chuyện gì đó bất hòa với anh em của mình thì tạm để của lễ đó, quay về làm hòa trước rồi trở lại dâng lễ sau. Thì bây giờ nếu như chúng ta đã khuyết mất một cái gì đó trong tương quan của mình với cha mẹ thì thôi ta tạm ngưng lại một chút. Các bạn có 10 phút để mỗi người ra một góc, lấy điện thoại ra mở trở lại rồi gọi cho cha mẹ. Sau 10-15 phút các bạn quay trở lại thánh lễ, đứa nào đứa nấy mắt đỏ hoe, sụt sùi nước mắt. Có đứa nó nói con bắt đền bố. Con gọi điện thoại về một cái, con vừa mới gọi mẹ ơi một cái, con yêu mẹ lắm, con cảm ơn mẹ. Thì là bên kia bà mẹ hốt hoảng, cái gì đấy, có bao giờ mày gọi về nhà đâu mà hôm nay mày gọi, có chuyện gì rồi à? Hóa ra cái lòng cha lòng mẹ của chúng ta chỉ chờ con cái nó gọi về để nó xin cái này xin cái kia, chứ không mong, không chờ, không dám nghĩ đến cái chuyện đứa con nó gọi về để mà nó nói một lời biết ơn, để nó nói một lời con yêu mẹ, con yêu ba, để nó hỏi thăm một lời ba ơi còn đau lưng không, mẹ ơi bệnh tiểu đường của mẹ sao rồi. Vậy thì thưa ông bà anh chị em, dâng thánh lễ hôm nay, một mặt ta tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta có cha có mẹ, có một gia đình. Ta cầu nguyện cho cha mẹ còn đang sống cũng như đã khuất. Và có lẽ khi trở về trong gia đình với một quyết tâm năm nay, con xin dùng cái chữ là thượng tôn lề luật, mà không phải là một chuyện gì cao xa, không chỉ là chuyện gì lớn lao. Nhưng mà anh chị em và các bạn trẻ trong một gia đình, thôi bớt nhìn lên cái tivi. Rất nhiều khi bây giờ có giai đoạn mà con còn đi làm lễ xóm, đi ngang qua xóm 3 chẳng hạn, đi để đến nhà thờ nguyện xóm 3, dọc đường con thấy rất nhiều gia đình đang ngồi ăn cơm, nhưng mà tất cả cùng đang nhìn về màn hình tivi. Chắc là phim Cô Dâu 8 tuổi gì đấy. Mà mọi người đăm đăm nhìn và cơm, nhưng mà mắt nhìn đăm đăm vào tivi, nó cuốn hút hết tất cả. Thôi bây giờ con đề nghị là một chuyện nhỏ, còn anh chị em có thêm sáng kiến khác càng tốt. Đó là chúng ta bớt nhìn lên trên cái tivi để bắt đầu quay xuống nhìn vào nhau. Trong một bữa ăn gia đình, ánh mắt của cha, của mẹ, của con cái, của anh chị em với nhau nhìn vào nhau. Và buổi tối, tất cả những ánh mắt ấy nhìn chung vào một hướng, đó là bàn thờ. Nếu mà chúng ta bớt nhìn lên tivi mà thêm nhìn vào nhau và hướng lòng lên Chúa, con nghĩ đó là một khởi đầu đẹp, một khởi đầu tốt và cần thiết để chúng ta thượng tôn lề luật của Chúa, để chúng ta chữa lành những cái thương tích đã có giữa cha mẹ với con cái, giữa con cái với cha mẹ, giữa anh chị em với nhau trong gia đình.